Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 5, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ năm Phục sinh, và sau đó là một trưa Chủ nhật về Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay mùng 10 tháng 5, Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 24. Sự tiến triển của hiệp thông là thành quả quý báu của những quan hệ giữa các Kitô hữu và của cuộc đối thoại thần học mà họ duy trì. Những quan hệ và cuộc đối thoại đã làm cho các Kitô hữu ý thức được họ cùng có chung những dữ kiện căn bản về đức tin. Điều ấy giúp củng cố hơn nữa việc họ dấn thân đi đến sự hợp nhất trọn vẹn. Trong tất cả những điều ấy, Công đồng Vaticano thứ hai vẫn là một sự khích lệ mạnh mẽ cho sự năng động và những hướng đi đại kết. Hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân, kết hợp giáo lý về giáo hội công giáo với việc nhận ra những yếu tố cứu độ trong các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Đây không phải là việc ý thức về những yếu tố hiện diện cách thụ động trong các giáo hội và cộng đoàn ấy. Với tính cách là các thiện hảo của giáo hội Chúa Kitô, thì từ bản chất, những thiện hảo ấy làm tiến tới việc tái lập sự hợp nhất. Do đó, việc tìm về hợp nhất của các Kitô hữu không phải là một hành vi tùy ý hay là tùy thời cơ, nhưng là một đòi hỏi phát xuất từ chính bản thân của cộng đoàn Kitô hữu. Cũng một cách ấy, những đối thoại thần học song phương với các cộng đoàn Kitô chính đều phát xuất từ sự nhìn nhận mức độ hiệp thông đã có được, để rồi dần dần thảo luận những bất đồng hiện có với từng cộng đoàn. Chúa đã cho các Kitô hữu thời nay được khả năng làm giảm bớt đi những tranh cãi đã có từ lâu đời. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 49. 11 thứ hai tuần thứ năm Phục sinh. 12 thứ ba Thánh Nereo và Thánh Akileo tử đạo. 13 thứ tư lễ kính Đức Mẹ Fatima. 14 thứ năm Thánh Matthias tông đồ lễ kính. 15 thứ sáu tuần thứ năm Phục sinh. 16 thứ bảy tuần thứ năm Phục sinh. 17 tháng 5, Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ năm Phục sinh.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng hiệp dâng thánh lễ Chủ nhật hôm nay, trong ngày mà nhiều nơi trên thế giới dành riêng để nhớ đến và để ghi ơn những người mẹ. Xin Mẹ Maria trong tháng hoa này ban nhiều ơn lành cho các bà mẹ, để có thể bắt chước mẹ sống thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Và giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng,
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an nơi thế cho người thiên tân. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Bác-na-ba dẫn Ngài đến gặp các tông đồ và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Damas, Ngài dạng dĩ xưng danh Đức Giê-xu thế nào. Và từ đó, Ngài ra vào Jerusalem với các ông và dạng dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem Ngài xuống Caesarea, rồi tiễn đưa Ngài về Tarse. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội, tôi sẽ làm tròn những lời khấn hứa của tôi trước mặt những người tôn sợ Chúa. bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê. Những kẻ tìm kim chúa sẽ ca khen chúa. Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời.
Lạy Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa khắp cùng bờ cõi địa cầu. Và toàn thể ba tân chư dân sẽ phú phụng trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa, bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sắp mình trước thiên nhiên, và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chung kệ cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa rằng điều đó Chúa đã làm.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta, và Người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người. Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải yêu thương nhau như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa Con, các con này ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trai. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là Người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi xây nhà thì chắc chắn người ta không chỉ muốn ngôi nhà của mình có vẻ đẹp sang trọng bên ngoài, mà hơn nữa còn muốn có sự chắc chắn, kiên cố bằng những kết cấu ở bên trong của ngôi nhà nữa. Người ta cũng thấy hình ảnh này nơi giáo hội Chúa Kitô. Quả vậy, nếu như tin mừng các Chúa Nhật trước nói nhiều đến những nét sinh hoạt bên ngoài của giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh, thì trong Chúa Nhật này và kế tiếp trước lễ Thăng Thiên, phục vụ giáo hội lại hướng chúng ta đến mối dây hiệp thông sâu xa bên trong giáo hội của Chúa Kitô, như chúng ta thấy nơi tin mừng hôm nay. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ ở lại mãi trong tình yêu của Ngài, cũng là tình yêu giữa Ngài với Chúa Cha, như cành sống dựa vào nhựa từ cây nho thế nào, thì cây nho cũng cần sự chăm sóc của người trồng nho như vậy. Ví mình như cây nho, một hình ảnh rất gần gũi với người Do Thái. Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ rằng Ngài là cây nho đích thực mà Chúa Cha vun trồng, chứ không phải là cây nho bội tín, bất trung như Israel thời Cựu Ước đã làm cho Thiên Chúa thất vọng vì không sinh hoa trái thánh thiện công chính. Khi dùng những ẩn dụ về cây nho, nhành nho và người trồng nho, Chúa Giêsu nói đến tương quan chặt chẽ, sự thông hiệp trọn vẹn mà các môn đệ cần phải có đối với Ngài và qua Ngài đến với Thiên Chúa Cha là người trồng nho. Chính vì lẽ đó mà tác giả Tin Mừng thứ tư ngụ ý rằng những nhành nho nào kết hiệp với Chúa Kitô thì phải sinh hoa, kết trái, trái phải ngon, ngọt, bằng không sẽ bị Chúa Cha chặt đi, nghĩa là bị loại ra khỏi sự sống đời đời. Việc phải làm thế nào để sinh trái tốt, trái ngon, thì Thánh Gioan nói rõ nơi bài đọc thứ hai, đó là phải tin vào thánh danh Chúa Kitô và phải thương yêu nhau như người đã ban giới răn cho chúng ta. Cụ thể hơn, Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho anh chị em mình của người Kitô hữu phải thể hiện bằng việc làm chân thật và cụ thể như Chúa Giêsu, chứ không nơi đầu môi chót lưỡi. Bởi lẽ chỉ có như thế thì họ mới ở lại trong Chúa Kitô và Chúa Kitô mới ở lại trong họ được. Nói cách khác, người Kitô hữu sẽ không thể yêu thương anh chị em mình cách chân thật và sinh hoa trái công chính thánh thiện nếu không kết hợp với Chúa Giêsu nhờ đức tin, như cành nho gắn với cây nho. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, kết hợp với Chúa Kitô để sinh hoa trái là lòng bác ái chân thật với tha nhân, và trở thành môn đệ của Ngài là điều mà giáo hội muốn mỗi người tín hữu suy niệm và sống trong đời sống đạo hàng ngày của mình. Vì chỉ khi ấy, Thiên Chúa Cha mới được tôn vinh. Ở trong Chúa Kitô và sinh hoa trái yêu thương chính là hai trục quan trọng làm nên nền tảng đời sống đức tin người Công giáo chúng ta. Thế nên, muốn biết mình có đức tin chân thật hay không, thì người Kitô hữu cần xét xem mình có yêu mến tha nhân cách chân thật, cách cụ thể như Chúa Giêsu đã làm, đã thực hiện hay không, và nó ở mức độ như thế nào. Cầu xin cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa luôn thúc bách chúng ta tỏ tình yêu đó với mọi người chúng ta gặp gỡ. Nguyện xin cho giáo huấn của Chúa Giêsu không ngừng cắt tỉa, uốn nắn và rèn giũa con người và tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, mỗi người nên thanh sạch, tinh tuyền, để nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu, mỗi người tín hữu chúng ta sẽ sinh hoa trái tốt đẹp trong đời sống đức tin của mình. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói, nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh có một phương tiện hết sức hữu hiệu để chuyển trao sức sống của Chúa, đó là bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống bác ái yêu thương trong mọi tình huống của cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ghen ghét, hận thù làm vẫn đục đời sống nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ những ai đang đau khổ vì những thử thách gian truân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay có biết bao người đang âm thầm hy sinh cả cuộc đời trong các tu viện hoặc dấn thân phục vụ người bất hạnh ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thêm nghị lực và can đảm cho những con người nhiệt thành ấy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Gắn bó mật thiết với Đức Giêsu là thái độ căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết liên kết với Đức Giêsu bằng lời Chúa, bằng các bí tích người thiết lập, để nhờ đó mà được sống dồi dào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện những gì Chúa đã truyền dạy chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng lên Cha tấm bánh trăng này, do bao công lao con người muốn cưới. Xin dâng lên Cha ly rượu kiết tinh, nơi muôn trùng nhỏ chín thơm lầy. Nguyện Cha cứ nguyện Cha
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cùng Cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần
không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng tân ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trừ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con đường đời, Ngài dẫn con đi. qua bao nẻo đường. Chúa ơi, qua bao nẻo đường Ngài đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần Ngài đã thương con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần Ngài đã thương con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Một tràng hoa xin dâng về nơi mẹ. Với tâm lòng con khát khao chở che. Từ to cao nơi hạnh phúc vinh quang, mẹ khấn ban nguồn ơn thánh tuôn tràn, là niềm bình an chan chứa trong tâm hồn. Biết hy vọng qua đêm tối hư vọng, đời sống có mẹ tôi biết bao. Mẹ tặng cho ôi dòng suối ngọt ngào, nguyện thương mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ và hương thơm ngàn xa.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Chúa Nhật vừa qua mùng 3 tháng 5, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ân thiên triệu, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ phong chức cho 19 tân linh mục thuộc giáo phận Roma. Thánh lễ diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Vì thế, mãi tới 15 phút sau 12 giờ, Đức Thánh Cha mới xuất hiện tại cửa sổ văn phòng để đọc kinh lại nữ vương thiên đàng kính Đức Mẹ. Bài huấn dụ tóm lại sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ân kêu gọi năm nay, và thêm vào một ý chỉ cầu nguyện cho chuyến viếng thăm thánh địa, đã bắt đầu từ thứ sáu vừa qua, và kéo dài trong vòng một tuần lễ. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, sono in ritardo perché si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica durante la quale ho consacrato 19 nuovi sacerdoti.
Anh chị em thân mến, tôi bị trễ bởi vì vừa mới kết thúc tại đền Thánh Phêrô thánh lễ truyền chức cho 19 tân linh mục của giáo phận Roma. Quả là sung sướng. Một lần nữa, tôi đã chọn Chúa Nhật Phục Sinh thứ tư cho biến cố này, bởi vì bài tin mừng nói đến một tử nhân lành, và như thế tạo nên một khung cảnh rất thích hợp. Chính vì lý do đó mà hôm nay chúng ta cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho ân thiên triệu. Trong sứ điệp gửi vào dịp này, tôi đã mời gọi suy niệm về đề tài, lòng tin tưởng vào sáng kiến của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Thực vậy, lòng tin tưởng vào Thiên Chúa đứng liên tục kêu gọi mọi người nên thánh, và cách riêng kêu gọi vài người vào cuộc hiến thánh đặc biệt, được biểu lộ qua việc cầu nguyện. Dù là cá nhân hay cộng đoàn, chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho ân kêu gọi, ngõ hầu sự cao cả và vẻ đẹp của tình yêu Chúa, thu hút nhiều người đi theo Đức Kitô qua con đường linh mục và tận hiến. Chúng ta cũng cần cầu nguyện để cho có nhiều đôi hôn nhân thánh thiện, có khả năng chỉ bảo cho con cái, nhất là bằng gương sáng, những chân trời cao thượng mà chúng hãy nhắm đến trong tự do. Các vị thánh nam nữ mà giáo hội trưng bày cho chúng ta tôn kính đều chứng tỏ cho thấy hoa trái chín mùi của sự gặp gỡ giữa tiếng gọi của Chúa và sự đáp trả của con người. Còn một ý chỉ khác mà tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện, đó là chuyến du hành sang thánh địa mà tôi thực hiện từ thứ Sáu mùng 8 tháng 5 đến thứ Sáu 15 tháng 5. Theo bước của các vị tiền nhiệm Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi sẽ hành hương đến những nơi thánh của đạo chúng ta. Với chuyến viếng thăm này, tôi muốn củng cố và khuyến khích các Kitô hữu bên thánh địa, bởi vì hàng ngày họ phải đương đầu với nhiều khó khăn. Với tư cách là người kế vị thánh Phêrô, tôi muốn cho họ cảm thấy sự gần gũi và nâng đỡ của toàn thể giáo hội. Ngoài ra, tôi cũng muốn là kẻ hành hương hòa bình nhân danh Thiên Chúa duy nhất là Cha của tất cả mọi người. Tôi sẽ làm chứng cho quyết tâm của giáo hội Công giáo, ủng hộ những nỗ lực thi hành sự đối thoại và hòa giải, để đạt đến nền hòa bình, bền bỉ và lâu dài trong công lý và trong sự tôn trọng hậu tương. Sau cùng, cuộc du hành này không thể nào không mang tầm quan trọng đối với cuộc đại kết và đối thoại liên tôn. Dưới phương diện này, Jerusalem là một thành phố biểu tượng tuyệt đỉnh. Tại đây, Chúa Giêsu đã chết để quy tụ tất cả con cái Chúa bị tản mát. Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria được kêu cầu dưới tước hiệu thân mẫu của Mục Tử Nhân Lành. Xin mẹ trông nom các tân linh mục của giáo phận Roma, và xin cho trên khắp thế giới được nảy nở nhiều ơn gọi thánh thiện tận hiến cho nước Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại nữ vương thiên đàng, cùng với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesmus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, peiundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sob nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha chào chúc cộng đoàn bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời đặc biệt cho các nạn nhân bệnh cúm ở Mexico, khuyến khích họ hãy tin tưởng vào Chúa để vượt qua cơn thử thách này, cũng như hãy tăng gia cầu nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe che chở. Trở lại thánh lễ truyền chức, trong bài giảng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thảo ra một linh đạo linh mục cho các tân chức, đặc biệt là vào lúc sắp sửa khai mạc năm linh mục nhân dịp giáp kỷ niệm Thánh Gioan Maria Vianney tạ thế. Dựa trên đoạn văn của Thánh Gioan, thuật lại lời nguyện thánh hiến của Chúa Giêsu: Lạy Cha, thế gian không biết Cha, nhưng con biết Cha. Đức Thánh Cha đã chú giải rằng, chính Chúa Giêsu đã nếm cảnh thế gian khước từ Thiên Chúa, thờ ơ lãnh đạm hoặc bóp méo sự thật về Thiên Chúa. Đồng thời Chúa Giêsu, sau khi tuyên xưng rằng mình biết Cha, đã khẳng định rằng Người cũng đã thông truyền cho các môn đệ tình yêu giữa Người và Chúa Cha. Lạy Cha, con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ cho họ biết ngõ hầu tình yêu mà Cha dành cho con được ở trong họ, và con ở trong họ. Nói cách khác, Chúa Giêsu đã chia sẻ cho các môn đệ niềm vui cũng như nỗi sầu của mình. Các môn đệ được chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu, và họ cũng chia sẻ nỗi buồn trước cảnh thế gian không biết Thiên Chúa, không đáp lại tình thương của Chúa. Thế gian không biết Chúa và không muốn biết Chúa. Vì thế không lạ gì mà thế gian không muốn nghe các nhân viên của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên thận trọng. Ở đây chúng ta hiểu thế gian theo nghĩa là thù nghịch của nước Chúa. Và nhiều lần thế gian cũng len lỏi cả vào trong hội thánh của Chúa, làm hư hỏng các phần tử hội thánh và kể cả các linh mục. Các linh mục sống trong thế gian và cũng dễ lây não trạng của thế gian. Chính vì thế mà trong kinh nguyện thánh hiến, Chúa Giêsu không cầu nguyện cho thế gian nhưng cầu xin cho các môn đệ, để họ không bị hoang ố tuy sống ở giữa thế gian. Lạy Cha, xin thánh hiến họ trong chân lý. Đây là đề tài đã được chú giải trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu hôm thứ Năm tuần thánh vừa qua. Ở đây, chỉ cần ghi nhận là các linh mục được thánh hiến trong Chúa Kitô để tham dự hoàn toàn vào cuộc sống của Người, cuộc sống trao hiến cho đoàn chiên. Linh đạo của linh mục dựa trên sự kết hiệp với Chúa Kitô được duy trì nhờ việc cầu nguyện. Chúa Giêsu mời gọi các linh mục hãy ở lại trong Người. Sự thành công của sứ vụ của họ tùy thuộc vào việc ở lại trong Chúa nhờ việc cầu nguyện. Trước hết là việc cử hành thánh lễ, rồi đến phụng vụ giờ kinh, thờ lại mình Thánh Chúa. Lectio Divina, đọc Kinh Thánh. Kinh Mân Côi, việc suy niệm. Tất cả các hình thức cầu nguyện đó giúp cho suốt cuộc đời linh mục được thể hiện lời của Chúa Giêsu: Tôi là một tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 14 và 15. Sự cầu nguyện đưa chúng ta đến chỗ biết Chúa, dần dần trở nên giống như Người là một tử nhân lành, trao hiến cuộc đời cho đoàn chiên. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Thế Giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi năm nay 2009. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Cuộc trao đổi tình yêu giữa sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người cũng hiện diện cách tuyệt diệu nơi ơn gọi đời sống thánh hiến. Công đồng Vaticano thứ hai nhắc lại, những lời khuyên phúc âm về đức khiết tịnh để hiến mình cho Thiên Chúa, về đức khó nghèo và vâng lời, đều đặt nền tảng trên lời nói cùng gương lành của Chúa, đã được các tông đồ và các giáo phụ, các tiến sĩ và các chủ chăn giáo hội khuyên giữ. Các lời khuyên ấy là ân huệ thần linh mà giáo hội đã nhận lãnh bởi Chúa mình và luôn gìn giữ nhờ ơn Người. Cả ở đây nữa, Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho một sự gắn bó trọn vẹn và tin tưởng với ý muốn của Chúa Cha mà mỗi tu sĩ phải nhìn ngắm. Được Ngài lôi kéo, nhiều người nam nữ từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo đã từ bỏ gia đình, tài sản, của cải vật chất và tất cả những gì mà con người ước mong để bước theo Chúa Kitô cách quảng đại và sống cách không thỏa hiệp tin mừng của Ngài, đã trở nên đối với họ một trường học nên thánh triệt để. Ngày nay nữa, nhiều người đang trải qua con đường đòi hỏi hoàn thiện của tin mừng này và đang thể hiện ơn gọi của họ bằng việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Chứng tá của những anh chị em này trong các đan viện thuộc đời sống chiêm niệm, cũng như trong các dòng tu và hội đời sống tông đồ, đã nhắc nhở cho dân Chúa mầu nhiệm của Vương quốc Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử rồi, nhưng còn chờ đợi mang lấy chiều kích trọn vẹn của nó trong nước trời. Ai có thể tự cho là xứng đáng đạt tới thừa tác vụ linh mục? Bằng cách chỉ dựa vào sức mạnh duy nhất của con người, ai có thể ôm lấy đời sống thánh hiến? Một lần nữa, thật hữu ích để nhắc lại rằng, lời đáp trả của con người trước tiếng gọi của Thiên Chúa, khi người ta ý thức rằng chính Thiên Chúa có sáng kiến và cũng chính Ngài dẫn dắt dự phóng cứu độ đến hồi kết thúc của nó. Thật là hữu ích để nhắc lại rằng, lời đáp trả của con người trước tiếng gọi của Thiên Chúa không bao giờ giống với sự tính toán sợ hãi của người đầy tớ lười biếng, mà vì sợ hãi đã chôn vùi dưới đất nén bạc được giao phó cho mình, nhưng được diễn tả bằng một sự gắn bó mau mắn với lời mời gọi của Chúa, như Thánh Phêrô đã làm khi Ngài đã không do dự thả lưới một lần nữa, để tín thác vào lời của Chúa, đang khi ông đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Không hề từ bỏ chút nào trách nhiệm cá nhân của mình, lời đáp trả tự do của con người với Thiên Chúa như thế trở nên đồng trách nhiệm trong và với Chúa Kitô trong sức mạnh của hành động của Thánh Thần của Ngài. Nó trở nên sự hiệp thông với Đấng làm cho chúng ta có khả năng trổ sinh nhiều hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.